This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Anh có khỏe không? Hiếu Sinh có gì lạ anh?
Chào cô Dung, thì chào quý khán giả. Hiếu Sinh thì cũng bình thường thôi cô. Nhưng mà nóng dữ đó.
Nóng ha.
90 mấy đầu 97, hiện giờ ngoài trời là 97, 98 độ đó.
Dạ. Mà ở bên đó bầu trời nó có bị sương mù gì không anh? Chứ như ở Forward này nè, bị sương mù hoài à, nhiều lắm.
À, là tỉnh thoảng buổi sáng sớm thôi kìa, sáng sớm thì mới có sương mù thôi. Chứ còn hãy mặt trời lên thì nó tan hết.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ. Và bây giờ thì mình vào chương trình, thưa anh, là theo các nguồn thạo tin á. Cái nhóm pháp lý của các ông Trump ngày 5 tháng 6 đã gặp các quan chức thuộc Bộ Tư pháp, bao gồm cả công tố viên đặc biệt là Jack Smith, về cuộc điều tra nghi vấn cựu tổng thống lưu giữ tài liệu mật của chính phủ tại tư dinh ở Mar-a-Lago, bang Florida, sau khi mà mãn nhiệm. Thì các công tố viên đã thẩm vấn hàng chục nhân chứng trong vài tháng qua, bao gồm cả các trợ lý cấp cao và nhân viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump. Hầu hết các nhân chứng đã xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn ở thủ đô Washington. Thưa anh, sao cái chuyện này họ cứ nhai đi nhai lại hoài à, mà trong khi nhiều ông cũng đem tài liệu về nhà, nhất là các ông Biden đem về bỏ trong nhà, trong garage, còn bà Clinton thì xóa 33.000 email trên server riêng của bà liên quan tới các tài liệu quốc gia, sao chẳng thấy ai hỏi thăm sức khỏe, mà trong khi đó thì ông Trump bị FBI đột kích vào nhà như đi bắt khủng bố vậy đó, họ lục tung đồ đạc của bà Melania là vợ tổng thống á, cho tới bây giờ vẫn còn lôi ra. Anh nhận xét như thế nào anh?
Thì anh thấy thật sự giữa đảng Dân Chủ với tổng thống Trump á, gần như có một cái sự thù hằn gì đó, chứ thật ra nó không phải được phát thành, phải nói cái câu chuyện của tổng thống Trump đã trở thành một chuyện đường rừng của đảng Dân Chủ kể từ khi nhà tỷ phú Trump đắc cử tổng thống Hoa Kỳ. Khi ông Trump chưa nhậm chức thì đảng Dân Chủ đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình rầm rộ khắp nơi trên nhiều tiểu bang mà do đảng Dân Chủ quản trị, như New York, Michigan, Pennsylvania là nhiều đó, thì nhất là trong thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania đó. Rồi khi mà tổng thống nhậm chức thì nhóm đầm lầy nhà nước ngầm Washington DC dàn dựng hồ sơ giả liên hệ Nga để điều tra kéo dài năm, tốn 45 triệu đóng thuế của chúng ta, rồi kế tiếp dàn dựng bằng chứng giả Ukraine để đàn hạch đủ thứ họ làm. Đó, rồi họ cũng thất bại, rồi họ còn táo trở nữa để cái tìm cách mà để gọi là gian lận cuộc bầu cử. Thì hiện tại cô thấy không, mà khi mà người ta nói phản đối với bầu cử thì gian lận, thì là dùng cái FBI, cơ quan bộ tư pháp tầm chính trị hóa để mà đàn áp bắt người ta. Nói rằng đó, bởi vì trong khi cô thấy nhớ kỳ rồi, mình thấy khi mà cái rally, khi mà ông McCain lên chủ tịch quốc hội rồi, nó mới đưa trở ra những cái đó cho cái Carson ở Fox News để rally lên đó ha. Thì thấy hình ảnh nói rằng là người ta vô tấn công là ngáp đi một cách tự do, cảnh sát thì vẫn như là hướng dẫn cho thăm viếng cái phòng nữa. Bởi anh nhớ lúc đó rồi thì anh thấy cái người dân đứng ngay hàng rào nó vô, rồi có thấy cái cảnh sát đứng khoác khoác vô, ta tưởng vô đi trật tự đàng hoàng, nghĩa là tất nhiên là dàn dựng của phe Dân Chủ để cho họ mắc bẫy đi vào đó, rồi kết tội họ là đã tấn công quốc hội lên thành với nó, rồi điều tra thử coi như nói cột tội, buộc tội thống tâm là xúi dục cái cuộc biểu tình đó, có thấy không?
Dạ.
Rồi, đã là không có bằng chứng gì hết rồi thì thấy giờ không biết làm được thì phải cho FBI vô tư duyên nóng để mà lục soát làm chuyện đó. Nếu nó thật sự đó, nếu cho rằng đem những hồ sơ mà rồi sau khi mãn nhiệm về đó thì anh nghĩ rằng là tất cả tổng thống nào, cựu tổng thống nào cũng làm giống vậy thì cũng phải truy tố với ông Hơi Dung Trùm vậy đó. Nó chứ không có ông tổng thống nào không đem hồ sơ gì, nhất là Obama không đem về. Mà anh nói thật sự của chẳng hạn giống như giờ ông của tổng thống Trump, cái tư dinh của ông á không cách nào mà ai đột nhập vô đó được hết á. Bởi vì ngoài ra cô nhớ tổng thống về hưu thì có một cái đội an ninh luôn theo bảo vệ suốt cuộc đời của ông. Nó thì hỏi vậy chứ giờ ai nói rằng đó không an toàn. Rồi cho rằng là những cái hồ sơ như vậy thì hỏi cô để mà ra lệnh để cho FBI vô đó. Thì nó cho rằng là những cái hồ sơ đó là không được tiết lộ ngoài. Nhưng mà là nguyên cái đội FBI đó ngồi vô đó đọc hồ sơ đó như vậy thì cái đó sẽ tiết lộ ra như thế nào nữa. Nó hỏi vậy cái điều đó phải nói là nó thế nào. Mà Tổng thống Trump là coi như cái người mà lãnh đạo quốc gia cao nhất, tối cao. Người lãnh đạo tối cao trong quân đội. Thì giờ nếu mà nói như vậy thì giờ tất cả cựu tổng thống nào không đem về nói thử coi. Đó thành thử ra giờ họ dựa vào chỗ rằng cho rằng là cái hồ sơ này là an ninh này kia nào về nguyên tử hay này kia hết này kia. Chính họ mới để tiết lộ đó thì hồi đó chỉ có tổng thống Trump đem về đó thôi. Giờ để cho nguyên đội FBI đây đọc những hồ sơ đó chính là họ để phổ biến nó ra làm mất cái an ninh chứ đâu phải là ông Trump. Nó thành thử ra anh thấy cái anh thấy đó cái sở dĩ mà những cái người một bên đảng chủ làm vậy đó thì thật sự đây là mình gọi là giống như cái nhà nước cầm cái đầm lầy Washington mà tổng thống Trump thường tố cáo đó, họ cấu kết với nhau. Giờ nếu mà họ ngại rằng mà tổng thống Trump mà trở lại đó thì họ sẽ bị phanh vui hết, họ sẽ vào tù hết đó. Bởi vì thấy rồi, như chẳng hạn cô biết lý do là tỉ như FBI là biết cái chuyện tham nhũng của gia đình Biden mà họ ém nhẹm để mà cho không có tung ra thôi, cái năm 2020 mà để mà tỏ ra ông cứ ra tranh cử. Chứ nếu thật sự hơn cô cái hồ sơ đó mà tung ra rồi thì làm sao mà bên đảng Dân Chủ Biden có cửa để vô tòa Bạch Ốc. Rồi tới bây giờ họ muốn ém nhẹm nữa thì mai đó là Hạ viện nắm được cái Hạ viện, cả dân đảng Hoa nắm được Hạ viện thành nó mới. Tuy rồi đó lúc đó còn tính không đưa nữa thì lúc có đưa tính đưa ra để mà truy tố cái người đó đại diện công coi như là khinh thường quốc hội, cũng giống kiểu như mà người ta khinh thường nhân viên công lực ấy không? Người đó là đại khái đó thì lúc đó mới chịu nộp cái hồ sơ đó. Rồi còn cái một dùng kiểu kia còn nói láo nữa là cho rằng là hồi ông ba là tổng thống là coi như cái chuyện nó ngưng rồi này. Thì nên chính ông bộ trưởng tư pháp cái thời ông Trump mới lên tiếng nói chuyện đó là nói láo, ông không có chỉ thị nhưng mà đó có vẫn tiếp tục điều tra. Đó là những biến đáng như vậy đó. Thì anh thấy là vấn đề này đó, là cái chuyện mà công tố viên Jack Smith này từng đứng cuộc truy tố này đó thì nói rằng là những cái nghĩa là không ai đứng tên pháp luật thế này thế kia, bộ tư pháp tuyên bố vậy là cho rằng là kết tội ông Trump tới 37 tội danh cáo buộc ông Trump là gây rủi ro cho một số bí mật an ninh nhạy cảm của đất nước khi rời Tòa Bạch Ốc. Năm 2021 thì ông Trump xử lý sai các tài liệu mật bao gồm những tin chương trình hạt nhân bí mật của Hoa Kỳ và các nơi dễ bị tổn thương trong nội địa và cuộc tấn công bản sao của liên bang cho biết nhiều vấn đề vân vân. Cô thấy không? Nhưng mà như anh nói lại đó là mà tổng thống Trump về cái đó ông giữ cái đó trong cái đó mà trong két nữa, mà trước khi đó cục tử liên bang đã tới thì nói thì tổng thống Trump nói rồi xuống đó thì cô thấy làm nhu cầu và cần thì cứ lấy lợi, thấy không? Rồi chứ ông cản trở không cho lấy đâu. Đó thì lấy về đó rồi về nó giờ những đó đều cần phải để cục tử liên bang, không thể để giữ cho ở tư dinh được. Thì ông tổng thống Trump cũng là ok để hợp tác cứ đưa lên, mà tới đó 2-3 lần rồi, thấy lần nào nó về còn thấy thiếu nó trở lại lấy thì cứ tự nhiên thì tại sao mà giờ phải dùng FMI chứ phải vụ tổng thống Trump cản trở không cho đó. Bộ trưởng liên bang không được thì lúc đó mới làm vậy là đúng. Tôi thấy ông chẳng đó thành thử này, do đó mà cái điều này anh thấy là chúng ta thấy chính quyền Joe Biden và đảng Dân Chủ đứng trên pháp luật. Họ tạo ra hai hệ thống pháp luật theo tiêu chuẩn kép chính trị tá thù. Một dành cho phe tả của họ và một dành phe hữu đối lập như cô đề cập. Chứ không còn là một hệ thống tư pháp dựa trên sự minh bạch, công bằng, liêm chính mà tổ phụ lập ra quốc Hoa Kỳ dày công xây dựng để lại. Đối với hệ thống là tôi thấy chẳng hạn là cái tư pháp mặc dầu nó nằm ở chính quyền đó nhưng mà nó có độc lập của nó. Có trường hợp cô thấy giống như cái thời tổng thống Nixon không?
Dạ.
Đó thì bộ tư pháp cũng đó, nhưng mà khi có vấn đề đó thì họ cũng cử cái người ra để độc lập điều tra tổng thống Nixon, chứ họ đâu có phải dùng đêm mà kiểu mà dùng ép vai ém nhẹm hồ sơ bê bối của gia đình Biden. Nó do đó mà anh thấy đây giờ cái chính quyền của Joe Biden đảng chủ này có hai hệ thống pháp luật. Một là để dành cho họ và một dành cho cái phe lập về phe tiếng nói đối thủ. Cũng tỷ như hồi trưa thấy cô thấy đó, chẳng hạn mà hồi đó mấy cái hệ thống truyền thông này kia đó, Twitter này kia, thí dụ bên phe tả thì nó nói gì nói mà hãy cái tiếng nói bảo thủ lợi là trận đứng, họ cho rằng là phải kiểm soát. Người đó là tin không mà đúng. Đó rồi chẳng hạn giống cô nhớ đó, giờ tỷ cuộc biểu tình mà lên để ngoài ôn hòa đó thì họ cho rằng là bạo loạn, tấn công. Trong khi đó thì những cái cuộc biểu tình đốt phá đó thì ở bên đảng Dân Chủ, lúc anh nhớ lúc cái đàn hạch lúc đó là kêu một cuộc đàn hạch của Bộ trưởng Tư pháp ba nói rằng là mấy cuộc có biểu tình ôn hòa này kia tại sao để cái định để mà FBI đàn áp, cảnh sát đàn áp ra, thì ông ba ông ngồi ông cười cho hết, hỏi gì mấy chị nói hết chưa, ông hỏi vậy cái chuyện mà dùng bơm xăng để tấn công cơ sở liên bang và tấn công cảnh sát vì cái đó là biểu tình ôn hòa hả? Thành cái bình đẳng Dân Chủ họ nói để lấy được lấy có chứ họ không phải dựa trên cái logic nào hết trơn. Thành ra bây giờ họ đưa nắm quyền lực thì họ thấy ai tiếng nói bất đồng mà họ đồng ý họ làm, họ không có thua gì chế độ độc tài cộng sản hết. Nó thì giờ đối với trường hợp của tổng thống Trump vậy, anh ấy giờ anh nói trở lại cái chỗ mà cái hệ thống tòa án đó, là cô thấy cái chuyện mà những anh thấy những cái chánh án mới thẩm phán mà của bên đảng Dân Chủ mà của đưa lên đó thì họ gần như hiện giờ anh thấy nó tạo nên một cái hệ thống tư pháp này, anh thấy nó không còn cái gì để mà tin tưởng nữa đó, là bởi vì gần như theo đảng phái à, chứ không phải là cái người mà nằm cán cân pháp luật để tạo một sự công bình, nghĩa là không có ai mà đứng ngoài hệ thống pháp luật hết. Nhưng mà bên mấy cái thẩm phán đảng Dân Chủ không có phải vậy. Hãy như phe ta là cái tìm cách là che đậy là đủ thứ đó, thành thử ra anh thấy như cái trường hợp mà cái ông mà công tố viên mà của ở San Francisco đó, anh nhớ là có kỳ mà cô nhớ lúc đó anh em mình cũng có đề cập đấy không, vụ mà nó recall ở bên đó để mà loại bỏ cái ông công tố viên đó của San Francisco là ông Shira Budin á, kỳ đó anh em mình lâu rồi mình cũng nói đề cập đấy không. Thì ông này á là coi như là được tỷ phú George Soros hậu thuẫn, mà George Soros này là cái người cực tả, nghĩa là yểm trợ ai mà có khuynh hướng là ủng hộ phá thai hay là gì mà bạo loạn là chống lại cảnh sát, là ổng ủng hộ để mà ra làm cái công tố viên đó. Thì những người này đó thành thử cái kỳ mà cô nhớ lúc mà anh em mình đề cập lên mà kêu gì thì khôn đó, thì ông này lên đó là hãy những cái phe tả mà vô cướp bóc cướp giật cảnh sát bắt vô rồi cái rồi ổng cũng thả ra. Rồi trong khi mà cảnh sát thì theo dõi sát thấy mình nhất cử nhất động cái là truy tố. Nó là trong khi mà tượng cướp thì nó không để lờ ra. Đó là những cái điểm mà anh nói cái anh nghĩ cái hệ thống tư pháp này cần phải cải tổ lại chứ không thể để cho cái vấn đề đó.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn sự nhận xét vừa rồi của anh.
Đó, rồi tôi cô biết đó, rồi đó là anh nói đó, giờ mình trở lại cái vấn đề vụ mà tổng thống Trump này đó. Tổng thống Trump này đó thì dương thượng người sĩ Tim Scott đó, ở South Carolina đó thì cũng phỏng vấn trên đài Fox News mà tối thứ năm rồi rồi anh có theo dõi, thì ông cũng tố cáo Bộ Tư pháp của Joe Biden đã vũ khí hóa Bộ Tư pháp và chống lại của Tổng thống Trump trong suốt nhiều năm, và ông nói rằng hành động Bộ Tư pháp thì chính quyền Joe Biden hiện nay đó là ông nói người dân bạn không cần phải là đảng Cộng hòa hay Dân chủ, mà bạn phải cần nhìn người đúng đắn để làm có cái sự công bằng, sửa chữa nó lại, phải đứng lên sửa chữa nó đó. Hiện tại giờ Bộ Tư pháp xé nát hệ thống tư pháp của nền dân chủ của chúng ta. Đó là những cái điều mà anh thấy cái tiếng nói của nhiều người để nói lên trên đó. Cũng tự nhiên những người mà ứng viên để mà trong đảng Cộng hòa đó, nhiều người có lên tiếng binh vực Tổng thống Trump trong cái vấn đề này đó cô.
Dạ, dạ vâng, Hành Trường cảm ơn anh nhiều. Coi như là bây giờ đảng Dân Chủ họ sợ Tổng thống Trump trở lại tòa Bạch Ốc lắm. Tại vì họ làm nhiều điều sai rồi, mà Tổng thống mà lên làm Tổng thống là thấy cuộc đời họ bắt đầu lung lai sợ, thành ra bằng mọi giá tìm đủ mọi cách để mà coi như là quậy Tổng thống Trump, rồi truy tố đủ thứ. Chỉ trừ khi nào mà Tổng thống thôi, bây giờ tôi không có ra ứng cử Tổng thống nữa, là tự nhiên bao nhiêu thứ cái tự nhiên nó im hết rồi.
Đúng rồi, cô nói thì anh mới nhớ câu đó. Thì cái ngày tuyên bố ngày hôm kia của Tổng thống Trump nói,
dạ,
nếu bây giờ mà tôi chỉ tuyên bố là tôi không ra đăng cơ nữa,
dạ,
thì tất cả mọi truy tố đều là ao hết, không còn gì nữa đó.
Dạ.
Nó, họ muốn tôi như vậy đó, nhưng mà tôi biết rằng đất nước này, mà nếu để tiếp tục đó thì đất nước sẽ kêu tôi phải vì đất độc, vì đất nước, vì dân tộc, tôi phải tiếp tục tranh đấu.
Dạ.
Tôi sẽ ra tranh cử.
Dạ.
Ông tuyên bố vậy. Còn ngoài cái chuyện ngày mai đây thì ông sẽ trình lên tòa, thì cái bà chánh án này đó thì lại là do ông ở đó ông bổ nhiệm. Mà cô biết khi cái nguyên tắc của hệ thống tòa án đó là họ bắt thầm, họ chỉ định thì trúng ai cái dòng đó, cái ai thì cái người đó phải xử án vụ đó, thì lại cái vụ này đưa ra lại trúng cho bà đó. Thì có nhiều người lập luận rằng nếu mà giờ bên công tố viên có thể phản đối là cho bà này là có phe kia không công bình này, cái việc đó, nhưng mà cái chuyện đó em thấy nó khó xảy ra, thấy không? Thì đưa bà này sẽ đưa xét xử. Thì ông Tùm nói á, tại sao trong khi bà Linh Tinh bao nhiêu 32 cái email
33.000 email, dạ.
Ừ. Anh cái tới 32.000 đó cô.
33.000 hay 32 kìa cũng vậy.
33.000 đó, đúng.
Dạ,
rồi.
Dạ.
Đó, và tại rồi cũng tỉ như là hồ sơ của Joe Biden ở nhà thì mấy quý như là tôi tại sao mà lại này tí tốt của tôi.
Dạ. Dạ, đó, dạ vâng.
Cũng đặt ra anh đề đó, thành thử ra cái chuyện này anh nghĩ rồi họ, mặc dầu người họ nói rằng là cái những cái luật này ra đó thì có thể ông Trump bị truy tố nhiều tội là đó là thế này, trong đó thì có cái những tên phản thần như là cái ông mà bộ trưởng tư pháp kia rằng cho rằng là ông Trump là làm nó sai, nhưng mà ông quên rằng có những cái tổng thống khác kia không có đem đó, không hồ sơ của Biden để an ninh này kia mà để tùm lum rồi garage đó, sao không đặt vấn đề.
Nhưng mà anh biết không, Hạnh Dung nghe được là nghe nói là người mà quyền lực thứ ba ở nước Mỹ này là ông chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đó, ổng sẽ đứng lên, ổng sẽ binh vực Tổng thống Trump cho bằng được luôn á, là giống như hồi nãy anh em mình nói chuyện đó, tại sao những người khác đem hồ sơ mật về được mà tại sao Tổng thống nó bị truy tố, thì Hạnh Dung được biết, thì không biết có chính xác hay không, nhưng mà theo anh thì ông Kevin McCarthy ổng nói rằng là ổng sẽ binh vực Tổng thống Trump đó anh.
Ông thì binh vực là binh vực, cô thấy không, đưa ra đó thì, nhưng mà cái chuyện làm nhiều anh vợ nguyên nó thấy cái của một cuộc nói chuyện trong đảng Cộng hòa rồi đó.
Yeah.
Thì hầu như tất cả mọi giới của trong đảng Cộng hòa đều đứng về Tổng thống Trump về lĩnh vực này, thấy cái chuyện nó bất công.
Yeah.
Là lên tiếng là thấy rõ rằng là có hai hệ thống pháp luật, một hệ thống mà cho phe ta và hệ thống là của đối lập, mà trong đó là ông Trump là cái nạn nhân của cái hệ hai hệ thống pháp luật của đảng Dân Chủ đương là.
Dạ, dạ vâng. Thôi bây giờ anh em mình trở lại với lại cái một cái bản tin mà nó có hơi liên quan tới Ukraine với lại Nga anh ha. Cái con đập mà Nova Kakhovka ca đó gần 70 tuổi bị sập sau một cái vụ nổ lớn gần 3 giờ sáng ngày thứ ba 6 tháng 6 thì tại vùng Kherson thuộc cái lãnh thổ Nga chiếm đóng thì đã dẫn đến cái tình trạng ngập lụt mà dự đoán sẽ kéo dài trong 72 giờ. Thì theo BBC đó, dẫn nguồn giới chức Kiev, khoảng 40.000 người dân đang phải di tản, trong đó 17.000 người thuộc địa phận do quân Kiev kiểm soát và 23.000 người thuộc địa phận do quân Moscow kiểm soát. Thì nhà máy điện nguyên tử và bán đảo Crimea có thể bị ảnh hưởng. Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau. Thế nhưng theo anh á, thì có thể nào mà ông Tổng thống Ukraine Zelensky lại tự phá hoại đất nước mình cho dân chịu khổ như vậy không? Mà còn nghe thì cái gì cũng chối. Dạ, xin anh nhận định vấn đề này giùm Hạnh Dung đi.
Thì cái này thật ra thì nó cũng có nhiều vấn đề. Thì như mẹ mới qua Kỳ, chính quyền Hoa Kỳ thì đã lên tiếng binh dịch Ukraine liền, là cho rằng là bởi vì theo cái hình ảnh mà vệ tinh ghi nhận đó, thì nó không phải là do pháo kích, mà Nga thì tố cáo là Ukraine dùng võ khí bên Tây Phương để mà nó pháo kích vô làm cái đập bị dở. Thì nhìn nó thì do đó là cái nó nổ từ ở bên trong, thấy không? Nó thành thử mà người ta cho rằng là cái chuyện mà nổ đó là có lẽ bên Nga. Thì theo các số quan chức Tây phương thì đổ lỗi cho Nga về thảm họa, hoặc trực tiếp là Putin nhắm vào con đập này, rằng Nga đã chịu trách nhiệm hơn. Bởi vì ngoài ra đó, không á là xâm lược, nếu không có cuộc xâm lược của Nga thì con đập đó sao không có vợ nó. Bởi vì cô biết thường thường cái này là vài chục năm như cô nói hen, nó ngoài đó nó còn có sáu con đập phụ, mà con sáu đập phụ đó là nó điều hướng cái lượng nước của cái con đập đây chính đó. Ví dụ chẳng hạn khi mà nước lên nước xuống thì nó phải cho nước vào một cái con đập khác để mà nó không cho để tràn xuống cái dưới hạ nguồn, thấy không? Thì khi mà Nga vô rồi họ không có để ý đó, nên đó thành ra nước có thể nó lúc mà nó mùa đông thì nó cạn kiệt đó, rồi tới mùa xuân thì nước cái tiết nó tràn ra tràn xuống, mà nó không có sự chuẩn bị để nguyên liệu đó. Đó là những một nguyên nhân cũng có nên cho sự nổ nếu mà Nga không có đặc biệt, thấy không? Thì cũng là do cái thiếu cái maintenance, thiếu biết làm gió. Nếu mà họ không có chiếm lĩnh thì nó không có chuyện nó xảy ra. Thì giờ mà nói về phương diện mà nói như cô nói đó, hỏi cái giờ cái khi mà dở đập này đó thì cái lợi cho bên Nga nhiều hơn là của Ukraine, thì làm sao mà Ukraine để mà làm dở đập đó,
yeah.
Thấy không? Nó thành thử là khi mà cái đập này nó dở rồi đó, thì một số quan chức cho rằng là dù nó mất thì nhiều thời gian thì để biết chắc là ai chịu trách nhiệm phá hủy cái con đập Nova này đó của Ukraine, nhưng mà họ tin rằng cái khả năng Nga đứng đằng sau vụ việc hơn. Và các quân chức thêm rằng là bên được hưởng lợi nhiều nhất là từ cái động thái này thì là làm chậm cuộc phản công của Ukraine, nó sẽ diễn tiến khu vực của đất nước đó. Ngoài ra của lãnh vực mà chiến lược quân sự thì đập thủy điện còn mang lại thảm họa môi trường cho nhiều lãnh vực của người dân Ukraine. Thì do đó mà thấy rõ ràng là chính cái này đó mà cái việc mà chịu được chương trình tấn công của Ukraine nó đã bị chậm lại, ngừng lại. Và tỷ như giờ họ chỉ phải không thể nào mà một hình quân mà tấn công vào cái mặt nam, ví dụ Crimea, không? Thành thử ra chỉ đổ dồn trên cái vùng Donetsk. Đó là những cái điểm đó. Thì những người mà hiện tại bây giờ đó thì coi như Ukraine đã thay đổi dựng mặt trận tấn công về nhắm giờ cái mặt trận phía nam, vì cái không tấn công vào mặt phía nam mà chiến dược mặt bắc. Thì Ukraine hiện tại dựng đòi hỏi chiếm đóng một nhiều ngôi làng ở dùng Donetsk và khu định cư, những cuộc tấn công của họ đã đạt được số thành công, mặc dầu Nga biết rằng là họ gặp khó khăn, họ dùng cái dở cái đập đó để cản trở. Và đó là những cái điểm mà người ta thấy rõ rằng là cái sự thiệt hại mà người dân của đương lãnh chịu cuộc chiến tranh đó. Nhưng mà Nga cũng không chặn đứng của đà tiến quân của Ukraine đương bắt đầu chiếm lại những vùng chiếm đóng.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ cũng như nhận định cái điều vừa rồi. Hành Dung được biết là ngày 3 tháng 6 vừa qua đó, chiến hạm USS Chung Hoon cùng với tàu khu trục HMCS Montreal của Canada đó đang tiến hành là chuyến đi qua eo biển Đài Loan thường lệ từ Nam đến Bắc, thì bị một tàu chiến của Trung Cộng vượt qua ở cạnh mạn trái và vượt qua mũi tàu ở khoảng cách là 150 do, buộc chiến hạm Mỹ phải giảm tốc độ xuống 10 hải lý để tránh va chạm. À, xin anh nhận định và bình luận về cái vấn đề này. Sao nguy quá ha, hai chiếc tàu mà đụng nhau một cái là chuyện gì xảy ra anh ha?
Đương nhiên cô, thì cái dự kiêu kích này của Trung Cộng đối với phi cơ tàu chiến của Hoa Kỳ thì ở trên Biển Đông là thường xảy ra lắm cô. Là họ mặc dầu hồi đó họ tuyên bố là cái hải phận mà lãnh hải của họ là 12 hải lý, mà ngoài 12 hải lý là thành phần của hải phận quốc tế hoặc là tên không phận quốc tế, cô thấy không? Nhưng mà người ta đi ngoài 12 hải lý ra mà họ cũng khác nhiễu là như vậy đó. Cùng tí chẳng hạn giữa cái eo biển Đài Loan thì là ngoài 12 hải lý đó, thì tất nhiên chính giữa của hai cái đó thì tàu Hoa Kỳ cũng đi trong cái vùng hải phận quốc tế đó, mà họ vẫn làm. Thì cái lối của Trung Cộng là luôn luôn vậy, cũng như cô nói cái ngày mà 1 tháng 4 năm 2001 á, chiến đấu cơ tiềm kích Z-811 của hai quân Trung Cộng bay chặn chiến đấu cơ thám thính của IF của hải quân Hoa Kỳ trên không phận quốc tế ngoài 12 hải lý tại Hải Nam, thì gây ra một tai nạn khiến tiềm kích của Trung Cộng rơi xuống biển và phi cơ thám thính Hoa Kỳ phải đáp khẩn cấp xuống cái đảo Hoa Nam ở vịnh Bắc Bộ Việt Nam. Và sau đó thì 24 thì sau khi những thương lượng này kia thì cái xác phi cơ nó cũng đưa tới Hoa Kỳ và 24 nhân viên liên đoàn cũng được Hoa Kỳ đó. Thì người ta nhận định giống như lúc đó là một sự trắc nghiệm của chính quyền Trung Cộng đối với Tổng thống George W. Bush sau 3 tháng nhậm chức. Họ coi cái người mà lãnh đạo của Hoa Kỳ đó như thế nào để họ tính chuyện, cô thấy không?
Yeah.
Nó thì anh thấy đó, do đó thì Joe Biden thì họ thấy biết là yếu rồi, họ cứ làm càng để cái thời mà Tổng thống Trump đó, cô thấy không? Là họ không dám manh động gì hết, mà lúc còn đón rước Tổng thống Trump như là một gọi là vua hoàng đế. Đó, yeah. Nên, thì trong suốt cái thời gian đó là coi như là họ không dám manh động cái gì hết. Đó thì vô cơ thiết họ muốn thử biết rằng là ông Trump mặc dù ông không phải là một người chính trị gia truyền thống có nhiều cái chính trị hen giới tinh hoa chính trị, nhưng mà họ ông biết ông này dám làm biết mình mạnh mới làm thì không dám manh động. Cả ngày Bắc Hàn lúc đó cũng tìm cách tiếp cận ông Trump nhưng nghe lời hai người tiếp xúc nha, có thấy không? Còn suốt cái những kỳ thời ông Clinton, ông Bush, Obama thì nghĩa là chỉ thương lượng đã đời, còn cái tỏ vẻ nay thử này nở thử kia suốt cái thời gian nhiệm kỳ của ông Trump thì nghĩa là ngưng, không dám thử quả tiễn rồi gặp nhau thân thiện nữa. Thì do đó, do cái người lãnh đạo giỏi hay không thì cái kẻ thù mới nể nang không dám làm. Thì đó sở dĩ Trung Cộng ngày hôm nay dám làm như vậy thì đó để coi thường cái giới lãnh đạo Hoa Kỳ. Và họ đó là những cái điều mà theo cái nhận định của ông Newham, cụ đại tá tiêu lược chiến Hoa Kỳ á, thì ông trong phần nhận định của ông thì thấy rằng là Hoa Kỳ họ muốn làm thế nào mà để cho Hoa Kỳ có cái gia không còn tiếp cận để họ là bao vây tấn công Đài Loan. Đó là những cái điểm đó, thành do đó mà họ lưu ý rằng là hãy coi hiểu cái manh động của Trung Cộng như thế nào để mà đáp ứng lợi yêu cầu đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ cũng như là bình luận những cái vấn đề vừa rồi. Và thưa anh, thời lượng của chương trình ngày hôm nay của anh em mình cũng đã hết rồi. Hành Dung cũng cảm ơn anh đã dành thời gian cho cái buổi hội luận ngày hôm nay. Và Hành Dung còn cảm ơn quý khán giả đang theo dõi. Và Hành Dung xin nói lời tạm biệt cùng quý khán giả cũng như với anh Minh.
Cảm ơn quý khán giả, cảm ơn cô Dung. Xin hẹn quý thính giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, kính chào anh, xin chào tạm biệt.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng.